Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo, thời sự, những chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về việc giáo dục con người trong gia đình. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Hôm qua thứ Sáu, 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện cai quản giáo phận Roma, kiêm giám quản đền thờ Thánh Gioan Laterano. Và Đức Thánh Cha đã cử người kế nhiệm là Đức Hồng Y Agostino Vallini, cho đến nay là chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Cha Raymond Leo Burke, tổng giám mục giáo phận Saint Louis, Hoa Kỳ, làm tân chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, thay thế Đức Hồng Y Vallini. Đức Hồng Y Ruini năm nay 77 tuổi, đã đại diện Đức Thánh Cha coi sóc giáo phận Roma trong vòng 17 năm qua, và đã làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia trong vòng 16 năm trời. Đức Hồng Y Vallini, năm nay 68 tuổi, nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Napoli, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận Albano, nơi có nhà nghỉ mát Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng. Trong 4 năm qua, Ngài làm chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, và được thăng hồng y cách đây 2 năm. Đức Tổng giám mục Raymond Burke, năm nay 60 tuổi, đã từng là chức sắc người Mỹ đầu tiên đảm nhận chức vụ bảo hệ tại tối cao pháp viện của tòa thánh, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Crosse, bang Wisconsin, nguyên quán của Ngài, vào năm 1994. 10 năm sau, Ngài được thăng tổng giám mục giáo phận chính tòa giáo phận St. Louis, bang Missouri. Các bổ nhiệm trên đây đã được chính Đức Thánh Cha thông báo trong buổi tiếp kiến trưa hôm qua thứ Sáu 27 tháng 6, dành cho Đức Hồng Y Ruini cùng với Đức Hồng Y Vallini, các giám mục phụ tá và 400 người gồm các linh mục hạt trưởng và đoàn đại diện tu sĩ nam nữ, các nhân viên tòa giám mục Roma. Các nhân viên tòa giám quản Roma. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha tái cảm ơn nồng nhiệt Đức Hồng Y Ruini trước mặt đại diện cộng đoàn giáo phận. Ngài đặc biệt nhắc đến công trình và ảnh hưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Đức Hồng Y Ruini và các cộng sự viên đã dấn thân cộng tác rất chặt chẽ qua nhiều chiến dịch như chiến dịch truyền giáo tại thành Roma và những cuộc đối thoại tại nhà thờ chính tòa để phát triển tinh thần truyền giáo trong giáo phận. Đức Thánh Cha đã không quên nhắc đến những đóng góp quý giá của Đức Hồng Y Camillo Ruini trong việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh và toàn thể giáo hội với những năng khiếu thông minh và khôn ngoan. Ngài nói, chính tôi đã chứng kiến những điều đó trong nhiệm vụ trước đây của tôi, và nhất là trong những năm qua tôi có Đức Hồng Y bên cạnh để phục vụ giáo hội tại Italia và đặc biệt tại Roma này. Đức Thánh Cha cũng chào mừng Đức Hồng Y Vallini trong nhiệm vụ mới. Ngài cũng tuyên bố bổ nhiệm Đức Hồng Y làm tân giáo quản đền thờ Thánh Gioan Laterano và trưởng ấn Đại học Giáo Hoàng Laterano. Theo niên giám năm 2008 của Tòa Thánh, giáo phận Roma hiện có gần 2 triệu 500.000 tín hữu, với 338 giáo xứ và 711 nhà thờ, 1.746 linh mục giáo phận và 4.185 linh mục dòng, hơn 5.700 tu huynh và 22.511 nữ tu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục Hồng Kông và Macau đặc biệt phát triển việc thường huấn cho các linh mục, và Ngài cầu mong cho các giám mục Hoa Lục sớm có thể về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu hôm qua 27 tháng 6, dành cho ba giám mục thuộc hai giáo phận Hồng Kông và Ma Cao, đứng đầu là Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân. Đức Thánh Cha đã nói như sau: cũng như ở các nơi khác trên thế giới, trong hai giáo phận của anh em cũng có nhu cầu cấp thiết cần thường huấn thích hợp cho hàng giáo sĩ. Vì thế tôi mời gọi anh em là các giám mục trách nhiệm về các cộng đoàn giáo hội, hãy đặc biệt nghĩ đến các giáo sĩ trẻ, ngày càng phải đương đầu với những thách đố mục vụ mới mẻ, gắn liền với những đòi hỏi của nghĩa vụ rao giảng tin mừng cho một xã hội phức tạp như hiện nay. Sự thường huấn cho các linh mục là một đòi hỏi nội tại đối với hồng ân và sứ vụ linh mục. Đức Thánh Cha cũng đã đề cao vai trò của các trường công giáo tại Hồng Kông và Ma Cao trong việc phát triển xã hội và làm tăng trưởng văn hóa của dân chúng. Các trường này hiện đang gặp những khó khăn mới. Tôi gần gũi và khích lệ anh em nỗ lực trong hoạt động để dịch vụ quý giá này không bị giảm bớt. Ngoài ra, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Hồng Kông và Ma Cao gặp gỡ các phong trào với lòng yêu mến, vì đây là một trong những mới mẻ quan trọng nhất do Chúa Thánh Linh khơi lên trong giáo hội để thực hiện công đồng chung Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đã không quên kêu gọi các phong trào hãy hết sức dấn thân hòa hợp hoạt động của mình với các chương trình mục vụ và thiêng liêng của các giáo phận. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hai giáo phận Hồng Kông và Ma Cao tiếp tục trợ giúp các cộng đoàn giáo hội tại Hoa Lục và cầu mong các giám mục tại đây sớm được sang Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Hồng Kông là giáo phận người Hoa đông nhất thế giới với gần 350.000 tín hữu Công giáo, khi giáo phận Ma Cao có gần 28.000 tín hữu Công giáo. Tin Việt Nam Úc Châu. Việt ngữ được chọn là một trong 7 ngôn ngữ chính thức trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney. Trong tinh thần cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và với niềm hãnh diện là người Việt Nam, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Tổng giáo phận Sydney xin hân hạnh thông báo trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Sydney. Việt ngữ sẽ được thông dịch tại chỗ và phát thanh qua hệ thống radio tại các sinh hoạt chính yếu của đại hội, gồm có lễ khai mạc vào ngày thứ Ba 15 tháng 7 do Đức Hồng Y George Ben chủ tế, nghi lễ chào đón Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào thứ Năm 17 tháng 7, chặng đàn thánh giá vào thứ Sáu 18 tháng 7, đêm canh thức vào thứ Bảy 19 tháng 7, thánh lễ bế mạc tình Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong chuyến đi thăm Bắc Mỹ, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn khuyên người Công giáo Việt Nam sinh sống tại Bắc Mỹ hãy hội nhập với các tín hữu tại quê hương mới của họ, nhưng cần gìn giữ nền văn hóa của xứ sở và ghi nhớ công đức của những anh hùng tự đạo Việt Nam. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã nói như sau: tôi bảo họ, các bạn đang ở đây, các bạn không còn là người tị nạn nữa. Các bạn phải làm nhân chứng đức tin cho người dân tại nước này. Đức Hồng Y tiếp xúc với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ tại Washington ngày 24 tháng 6 để thảo luận về cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của Ngài và cảm nghĩ của Ngài về cuộc đàm thoại mới đây giữa Vatican và chính phủ Việt Nam và vai trò của người Công giáo Việt Nam sống tại Bắc Mỹ đối với giáo hội bên quê nhà. Đức Hồng Y cho hay, trong nhiều năm qua, Ngài đã viếng thăm trên 12 quốc gia nơi người Công giáo Việt Nam đang trú ngụ, và thường xuyên khuyến khích họ hội nhập với các cộng đồng giáo hội địa phương, trong khi không quên Việt Nam. Đức Hồng Y nói, họ có thể học hỏi rất nhiều khi họ hội nhập với xã hội và giáo hội địa phương tại Hoa Kỳ, và những kiến thức và kinh nghiệm này làm cho đức tin của họ phong phú hơn, giúp cho họ có thể chia sẻ với giáo hội bên quê nhà. Không những chỉ giúp đỡ về tài vật mà thôi, mà còn có thể trở về và chia sẻ những gì họ đã học hỏi được. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói, trong thập niên 1970 sau biến cố 75, chính phủ Việt Nam quốc hữu hóa các bệnh xá, trường học và các cơ sở khác của giáo hội Công giáo. Điều này khiến cho người Công giáo tại Việt Nam không thể tham gia vào các công trình bác ái. Đức Hồng Y nói thêm, do đó chúng tôi phải sống đức tin cách khác, chúng tôi cần phải cầu nguyện và kiên nhẫn. Mặc dù chỉ có một phần đất của giáo hội đã được trả lại cho giáo hội Công giáo, nhưng sự kiện chính phủ bằng lòng thảo luận vấn đề này đã được coi như là sự tiến triển. Vatican và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã viếng thăm Việt Nam hàng năm để thảo luận về các mối tương quan giữa giáo hội và chính phủ, và những vấn đề đặc biệt liên hệ đến việc bổ nhiệm các giám mục, con số chúng sinh được thu nhận và vấn đề sinh hoạt của các cơ sở giáo hội. Và giờ đây, trong một thời sự, mời quý vị theo dõi tiếp những chia sẻ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề giáo dục con người trong gia đình.
Nhìn lại Chúa Giêsu giáo dục các tông đồ như thế nào? Cái thứ nhất là Chúa giảng lời Chúa. Cái thứ hai là Chúa nêu gương sống. Chúa dạy yêu thương như thế nào, Chúa sống trước rồi mới dạy. Cái thứ ba là Chúa cũng cầu nguyện rồi Chúa dạy cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái phương thức để giáo dục đức tin trong gia đình, trong giáo hội. Do đó tôi dịp này dịp khác tôi đặt ra cái kinh, hoặc là giải thích cái kinh Lạy Cha, hoặc là giải thích cái 20 mầu nhiệm ơn tôi, theo cái hướng mà yêu thương như Chúa muốn, thì để cho mọi người đọc cái kinh đó, vừa nuôi dưỡng cái tình yêu thương cho nó lớn lên, mà vừa để làm thế nào không phải cầu xin này khác cho riêng mình, mà cho mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, đất nước, nhân dân. Cho nên có ba cái nét mà phải xây dựng giáo hội, mà gia đình là giáo hội tại gia. Cho nên xây dựng gia đình được như vậy thì cả là cái tế bào của giáo hội, thì giáo hội sẽ ra như vậy. Cái thứ nhất là có ba cái nét này để xây dựng giáo hội tại gia, gia đình của mình, là phải có cái sự hiệp thông với nhau. Có nghĩa là phải có cái sự giao lưu, rồi hiệp thông với nhau trong giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái. Nhiều khi gia đình mỗi người hiện ngã, rồi mọi mạnh ai nấy sống, thiếu cái sự giao lưu, thiếu cái sự hiệp thông, thiếu cái truyền thông với nhau. Thế thì để xây dựng giáo hội gia đình thành một cái cộng đoàn hiệp thông. Cái thứ hai là mọi người phải tham gia vào trong đời sống gia đình để xây dựng gia đình, chứ không phải chỉ có người cha hay người mẹ, hay là chỉ có làm theo lệnh người cha người mẹ thôi, mà phải làm theo lời Chúa dạy thì con cái nó mới nghe theo. Thì đó là cái nét thứ hai, mọi người tham gia, hiệp thông và tham gia. Cái thứ ba là vì mọi người, vì loài người, có nghĩa là mình cầu nguyện hay là mình làm gì đó là vì để mang lại cái niềm tin, mang lại cái sự sống dồi dào mà Chúa ban cho mình, cho mọi người khác, phải quan tâm tới cái chuyện đó. Cho nên tôi đặt những cái kinh cầu cho gia đình, cầu cho tu sĩ, cầu cho linh mục, cầu cho những người làm việc tông đồ, cầu cho bệnh nhân, cầu cho mọi người, lương giáo. Thế thì theo cái hướng như vậy là để cùng cầu nguyện, có cái sự hiệp thông nhau, mọi người đều tham gia công tác tông đồ bằng cầu nguyện. Và cái thứ ba cầu là cầu cho mọi người, người khác, đặc biệt người khác. Cho nên ngay trong cái kinh cầu nguyện và đời sống cầu nguyện của gia đình đó thì thể hiện được cái từ từ xây dựng được cái giáo hội là giáo hội hiệp thông, mọi người tham gia và vì sự sống của mọi người. Đấy, thì chúng tôi không có trường, không có trung tiểu học, trung học, đại học gì hết. Thế giờ gia đình phải xây dựng gia đình thành cái ngôi trường để giáo dục cái điều này. Thế bằng là cầu nguyện. Tôi thêm hai cái nét nữa là kinh nghiệm tôi thấy ở Sài Gòn vẫn còn nhiều ơn gọi. Người ta đi nhà thờ đây, ơn gọi đó là ơn gọi Kitô hữu, rồi chủng viện cũng đầy, các chủng viện ở Việt Nam thì đầy chúng sinh, các dòng tu thì cũng đầy ơn gọi tu sĩ. Cho nên tôi thấy từ đó tôi suy ra gia đình, cộng đoàn là cái thửa đất. Chúa thì đi gieo hạt giống các nơi, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Nhưng mà như Chúa nói đó, có hạt giống nó rơi trên sỏi đá, gai gốc thì nó không mọc lên được, đất tốt màu mỡ thì mới mọc lên được. Cho nên tôi tìm hiểu gia đình ở Sài Gòn cũng như ở Việt Nam, mà hình như là các nơi khác nữa, thì thí dụ cha Liêm hồi nãy có báo cáo tôi năm vừa qua cả nước Mỹ phong chức được 380 linh mục, mà trong số đó đó thì 51 linh mục Việt Nam. Mà các sắc tộc á, ông Đức Hồng Y Mahoney ông nói với tôi có tới 70-80 cái sắc tộc đó. Mà riêng Việt Nam hết 1/8, có nghĩa là hơn 10%, 15% gì đó. Đó thì mà mình con số của mình nó không có đông bằng những cái sắc tộc, thí dụ nói tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Nhưng mà cái số cung, cái số linh mục, những người thợ làm vườn, làm việc trong vườn nho của Chúa khá đông. Thí dụ vậy, nhờ đâu? Nhờ gia đình. Gia đình là cái thửa đất Chúa gieo hạt giống ơn gọi đầu tiên trong gia đình. Rồi cái thửa đất này á, được gia đình tưới. Cái nguồn nước tưới là cái gì? Đời sống cầu nguyện. Cái nguồn phân để bón cho cái thửa đất này màu mỡ là cái gì? Thưa là cái lòng bác ái, yêu thương, hy sinh của gia đình, của cộng đoàn. Nhờ dung tưới bằng cái nguồn nước, cái nguồn phân này, mà cái thửa đất màu mỡ và những cái hạt giống nó mọc lên. Thì ở Việt Nam cũng vậy, mà tôi thấy các nơi cũng vậy. Tôi thêm cái nữa là kinh nghiệm nông dân của tôi ở dưới đồng bằng sông Cửu Long là mùa màng phát triển xanh tươi. Rồi hồi trước lâu rồi, sâu rầy nó tấp vô cái thửa ruộng này, thì cái người chủ ruộng ra xịt thuốc sâu rầy, nó bay qua thửa ruộng này, cái người này xịt nó bay qua đây. Cho nên sau này là trên cái cánh đồng này, một nơi mà sâu rầy xuất hiện thì báo cho nhau và tất cả ra độc, xịt thuốc sâu rầy hết, thì sâu rầy nó không còn chỗ nào nó tấp vô, nó không tồn tại được. Còn cái kia là nhân giống cho nó thêm. Cho nên cái sự liên đới với nhau, cái sự tương thân tương trợ với nhau là một cái sức mạnh mà nó sẽ biến gia đình, cộng đoàn Kitô hữu thành cái thành trì bảo vệ mùa màng khỏi cái sự tàn phá của sâu rầy, bệnh dịch xã hội đó, các cái thứ tệ nạn xã hội ấy. Phải, cho nên bây giờ phải đứng trước cái tình hình biến gia đình liên kết với nhau thành cái thành trì để bảo vệ những cái hạt giống ơn thánh mà Chúa ban cho mình. Thế thì bây giờ giáo dục như thế nào? Thế thì chúng ta coi Chúa Giêsu giáo dục sao? Thì chúng ta có thể theo cái đó. Chúa Giêsu trước tiên là bằng lời của Chúa, là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi, là mang lại cho chúng ta cái sức mạnh để thực hiện. Cái thứ hai Chúa Giêsu làm là Chúa Giêsu nêu gương. Chúa dạy yêu thương như thế nào, Chúa nêu gương như vậy. Mà thực ra là rất là khó chứ không dễ.
Chương tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyện tử tế tuần trước, chúng tôi đã trích đọc nguyên văn phần 1 của bài viết về đức cố tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền của linh mục Nguyễn Văn Lý về ngày 31 tháng Giêng năm 2001. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục đọc phần 2 của bài viết của linh mục Nguyễn Văn Lý. Cộng sản Việt Nam đàn áp các tôn giáo càng ngày càng rõ rệt, nhất là việc phân biệt đối xử các tín hữu ghi rõ trong lý lịch mình là Công giáo. Biết bao nhiêu sinh viên Công giáo không thể tốt nghiệp đại học, bao nhiêu học sinh Công giáo không thể thi vào đại học, bao nhiêu nhân viên bị mất việc chỉ vì mình là Công giáo. Việc bổ nhiệm thuyên chuyển linh mục càng ngày càng khó khăn. Giữa năm 1975, Đức Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã phong chức được 2 linh mục, đầu năm 1976 được 4 linh mục, và sau đó đành chịu. Mãi 18 năm sau, năm 1994, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể mới phong chức được thêm 5 linh mục khác. Từ một người rất sợ cộng sản, nhưng trong đức tin và đức ái, Đức Tổng giám mục Điền cố gắng sống cởi mở, hài hòa, tích cực. Tuy nhiên, dần dần ngài nhận thức rõ, Cộng sản Việt Nam thực sự muốn tiêu diệt các tôn giáo, mà nhất là Công giáo. Năm 1977, nhân hay cuộc họp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Đức Tổng giám mục Điền đã phát biểu 2 bài đòi tự do tôn giáo, trong đó ngài xác nhận người Công giáo bị đối xử như công dân hạng hai. Tôi đã đánh máy ra và phổ biến cho các linh mục giáo phận Huế. Ít lâu sau, 2 bài này được in ra khá nhiều ở Sài Gòn và báo chí nước ngoài đăng lại. Cuối tháng 8 năm 1977, linh mục Hồ Văn Quý, giám đốc Đại chúng viện Huế, và tôi bị bắt. Các tòa án nhân dân của các tổ chức quần chúng kết án chúng tôi 20 năm. Nhưng năm 1977, Việt Nam vừa nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, nên chiều 24 tháng 12 năm 1977, hai chúng tôi được đột ngột thả ra. Cộng sản Việt Nam buộc Đức Tổng giám mục Huế phải bổ nhiệm 2 anh em chúng tôi đi làm việc, không cho ở nhà chung nữa. Nhưng không được bổ nhiệm ở thành phố giáo sứ lớn, ở vùng núi, ở vùng biển, mà chỉ ở giáo sứ nhỏ vùng quê mà thôi. Đầu tháng 7 năm 1978, linh mục Hồ Văn Quý đi Bố Liêu, Quảng Trị, còn tôi đi Đốc Sơ, gần thành phố Huế. Trước Giáng sinh năm 1979, Cộng sản Việt Nam dùng bạo lực cưỡng chiếm tại chúng viện Hoan Thiện, đuổi 3 linh mục đang dạy trong đó phải đi làm việc khác và hơn 80 chúng sinh phải về sống với gia đình. Giáng sinh năm đó, Đức Tổng giám mục Điền ra lệnh cho cả giáo phận Huế phải để tang cho đứa con yêu 149 tuổi này vừa bị giết. Ngài nói như sau: chủng viện là con mắt của giám mục, nay tôi bị mất mắt rồi. Cả giáo phận rất đau lòng về việc tự chủng viện bị cưỡng chiếm. Lúc bấy giờ, Cộng sản Việt Nam không muốn giáo hữu đi hành hương kính Đức Mẹ La Vang, ngăn chặn xe khách dọc đường, đuổi tất cả những ai muốn đi La Vang xuống. Nên việc hành hương kính Đức Mẹ La Vang rất khó khăn. Cha Thomas Trần Văn Cầu, quản sứ Trí Bưu phụ trách trung tâm La Vang. Về sau, cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doan, quản sứ Diên Sinh phụ trách La Vang và tất cả các linh mục vùng Quảng Trị đã phải kiên trì đấu tranh bằng nhiều cách để có thể đưa giáo hữu đến La Vang. Dịp 15 tháng 8 năm 1981, phải hướng dẫn khách hành hương La Vang nhưng bị chặn dọc đường. Tôi phải đứng tại chỗ hướng về La Vang mà nguyện kinh 4 lần 4 nơi khác nhau mới có thể khai thông chuyến đường được. Năm ấy, lần đầu tiên sau 1975, số người hành hương La Vang lên đến 10.000 người. Sau đó, Cộng sản Việt Nam kết án 5 chúng sinh từ 2 đến 4 năm tù và đuổi 5 chúng sinh khác về nhà vì tội gọi là diễn lại sáng kiến đấu tranh nói trên của tôi. Từ năm 1976, Đức Tổng giám mục Huế không truyền chức linh mục được thêm cho một chúng sinh nào. Đại chúng viện Huế coi như bị đóng cửa với một linh mục giám đốc duy nhất và mấy chục chúng sinh chẳng biết tương lai như thế nào. Các dòng tu liên tiếp gặp rất nhiều khó khăn, phải tu chui khấn chui một cách vô lý và đầy ấm ức. Các giáo xứ kinh tế mới vào vùng xa khó khăn lắm mới có một thánh lễ dịp Giáng sinh phục sinh. Năm 1980, cùng với Đức Tổng giám mục Phó Stefano Nguyễn Như Thể, ngài đi dự buổi họp đầu tiên của Hội đồng giám mục Việt Nam tại Hà Nội. Khi về lại, hai vị tổng giám mục đều rất buồn vì bức thư chung không được vừa ý, nhưng vì muốn bày tỏ tính hiệp nhất của giáo hội mà đành lòng ký chung. Thư chung này hầu như không có linh mục giáo phận Huế nào đọc chung trong nhà thờ cho giáo hữu nghe, chỉ trừ một linh mục duy nhất mà nay đã qua đời. Sau đó, ngài được đi Roma. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã gọi ngài là tổng giám mục anh dũng, chia sẻ với ngài công thức lừng danh để sống trong chế độ cộng sản là cộng tác trong tình trạng luôn luôn đề kháng. Năm 1983, Cộng sản Việt Nam kết án tôi 10 năm tù ở và 4 năm quản chế rồi đưa tôi ra Thanh Hóa. Cộng sản Việt Nam lại bắt linh mục Lê Thanh Hoàng kết án 3 năm, nhưng phải ở 5 năm. Đức Tổng giám mục lập đi lập lại nhiều lần tại nhiều nơi, Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thực sự. Nhiều lần, ngài viết thư cho Hội đồng giám mục Việt Nam và linh mục Nguyễn Thế Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo, chứng minh rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam đang bị bách hại thực sự. và Giáo hội Công giáo Việt Nam đã có Hội đồng Giám mục Việt Nam là cơ quan chính thức để điều hành sinh hoạt giáo hội, liên lạc với chính quyền cộng sản, không cần có thêm một ủy ban nào hết. Nếu ủy ban đoàn kết công giáo hoạt động, thì ủy ban ấy cao hơn Hội đồng Giám mục Việt Nam, tạo nên sự bất hợp lý trong giáo hội. Ngài viết như sau: ai không đi qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Ngài phải tìm cách chuyển các tài liệu ấy ra nước ngoài, vì thế Ngài đã bị Cộng sản Việt Nam gây ra bao nhiêu đau khổ. Rất tiếc, hiện nay tất cả các tài liệu này có lẽ đã bị một linh mục của Tòa Giám mục Huế thiêu hủy năm 1994. Xin đành giấu tên cho vị linh mục ấy. Khi đó có một nữ tu thấy và biết, khóc lóc xin đừng làm như thế, nhưng linh mục này vẫn không nghe, vì cho rằng những tài liệu ấy không phù hợp và có hại. Tôi chưa thể có đủ điều kiện kiểm chứng lúc này được. Hy vọng vẫn có ai đó trên trái đất này còn cất giữ được. Linh mục Nguyễn Hữu Giải nhiệt tình chống đối việc thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo, nên ngày 26 tháng 11 năm 1983, Ngài bị bắt, bị ở trại tập trung cho đến cuối năm 1989 mới được thả dù không có tội gì. Nhiều linh mục tu sĩ khác bị triệu tập làm việc rất căng thẳng, Đức Tổng giám mục Điền càng đau buồn. Rồi linh mục Phêrô Trần Văn Quý, thư ký của Ngài, cũng bị bắt và bị quản chế. Về sau bị cưỡng bức đưa đi giáo xứ Buồn Tầm, một giáo xứ nhỏ tận thượng nguồn sông Hương, nhưng linh mục Quý phản đối và bỏ vào Sài Gòn học thêm kinh học và ngoại ngữ. Năm 1995, linh mục Quý được bổ nhiệm làm quản xứ Phường Đúc và Nguyệt Biểu. Đức Tổng giám mục Điền đã nói một câu rất thời danh: đã có những giám mục chịu chết vì bên vực quyền lợi của hội thánh, nhưng ngày nay có giám mục nào dám chịu chết để bên vực quyền lợi của con người không? Năm 1975, Đức Tổng giám mục Điền không hề bị một bệnh nào, chỉ thỉnh thoảng bị cảm lạnh. Thế nhưng chịu quá nhiều phiền toái do Cộng sản Việt Nam gây ra, như bị ép buộc ký giấy trao cho Cộng sản Việt Nam sử dụng hầu hết các cơ sở giáo dục và từ thiện của giáo phận, bị triệu tập làm việc suốt 120 ngày, suốt ngày bị nghe những lời thóa mạ, bị buộc viết các lời khai, bị buộc ăn năn sám hối vì đã đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của giáo hội, bị buộc tố cáo chê bai các linh mục tu sĩ con cái của mình, không thể truyền chức linh mục cho các chúng sinh đã học xong từ lâu, không thể bổ nhiệm các linh mục, có thời gian không thể đi cử hành nhiệm tích thêm sức trong giáo phận. Cho nên từ năm 1981, Ngài bị bệnh nhồi máu cơ tim, thỉnh thoảng tim ngừng đập vài giây, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, suy thận, đau cột sống và tiểu đường, mỗi thứ một ít, nhưng chưa có bệnh nào nặng đến nỗi gây ra cái chết đột ngột. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là phần 2 trong bài viết của cha Nguyễn Văn Lý về đức cố tập mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Chúng tôi sẽ đọc phần cuối cùng trong chuyện tử tế lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là một đọc sách. Đọc sách hôm nay trở về lại với tập sách Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành của tác giả Anson Green. Đây là bài cuối cùng của tập sách này. Vào thứ bảy tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc và giới thiệu tập sách của chính Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Chúa Giêsu thành Nazareth. mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Giờ đây chúng ta hãy đọc phần cuối cùng của tập sách của Anson Green, những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành. Đề tài hôm nay là vết thương hành hạ tôi và vết thương như một dịp mai. Tác giả đã viết như sau: trong suốt cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đều bị thương tổn. John Bradshaw đã viết: mỗi người chúng ta mang trong lòng một em bé bị thương tổn. Trong tiến trình của cuộc sống, qua vết thương riêng của chúng ta thấy phần trách nhiệm của người khác. Chúng ta gặp những người kéo lê vết thương theo họ, và thường thường họ lại phóng lên chúng ta các vết thương riêng của họ. Mỗi lần như thế, họ lại làm sống lại vết thương của chúng ta. Chúng ta tưởng chúng ta đã làm đúng, nhưng chúng ta lại là cái bia cho họ phóng chiếu. Đứng trước việc này, chúng ta bất lực. Tuy nhiên, các vết thương mà chúng ta phải chịu đựng có thể là dịp mai cho việc triển nở và thuận lợi cho việc gặp gỡ Chúa. Chẳng hạn như hình ảnh ông Gióp bị thương, và cũng chính vì lý do này mà ông trở thành tổ phụ dân Do Thái, hay theo Thánh Gioan, trở thành hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá là nguồn cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta hãy nhìn qua một vài vết thương của cuộc đời. Vết thương do người mẹ gây ra cũng rất nhiều. Chính người mẹ đem đến bình an, tình yêu không điều kiện cho đứa bé, từ đó truyền đạt lòng tin cơ bản vào cuộc sống. Một bà mẹ còn đang quá lo cho mình thì không thể đem bình an đến cho đứa bé. Ai chưa cảm nhận tình yêu không điều kiện, ai không thể dựa trông vào tình yêu của cha mẹ, thì họ thường mang phải chứng bệnh tự yêu mình quá độ. Họ sẽ không được đã thèm khi đi tìm tình thương, tìm được coi trọng và sự trìu mến. Những người như vậy là gánh nặng cho các bề trên, bởi vì họ hay đòi bề trên phải tham dự vào các việc họ làm. Họ cần được trấn an thường xuyên là bề trên thương mình. Không ai có thể bù đắp việc thiếu tình thương này. Trong quan hệ, những người này hay gặp thất vọng. Thường thường, họ thèm các buổi gặp gỡ, thèm được biết đến. Họ cần đám đông ngưỡng mộ họ hoài. Nếu là bề trên và chúng ta bị vết thương này do cha mẹ gây ra, thì thường thường chúng ta hay dùng người khác để thỏa mãn nhu cầu yêu thương quá độ của mình. Có những em bé bị thương tổn khi phải bắt buộc đảm nhận trách nhiệm quá sớm. Một nữ tu kể cho tôi nghe, khi lên 7, bà phải nấu ăn cho cả gia đình, và chẳng bao giờ được bà mẹ bằng lòng. Bây giờ là trợ tá của giáo xứ, và không bao giờ bà nghĩ rằng bà đã làm chu toàn công việc. Lúc nào cũng có những người nghĩ rằng bà có thể làm được hơn, và bà không thể nào để ngoài tai những lời yêu cầu này. Một nữ tu khác, khi còn nhỏ, đã phải thường trực chăm sóc người cha bị ốm. Lúc nào bà cũng phải thích ứng với hoàn cảnh. Lúc đầu, tu viện không tạo cho bà một khó khăn nào. Nhưng một ngày đẹp trời, cơ chế lúc nào cũng phải thích ứng với hoàn cảnh không còn phù hợp với bà. Nó trở thành quá tù túng và bà phải thoát ra. Những người như vậy, họ có cảm nhận họ bị đánh lừa khi còn nhỏ. Lạm dụng thể lý hay tâm lý tạo nên vết thương là mình cảm thấy mình bị ô uế. Đứa bé có một người cha hung bạo hay giận dữ, phản ứng không lường trước được, coi người cha là người xấu vì ông đi đến tiệm cà phê và được các bà khác thán phục. Hôm nay trường hợp của những em bé bị cha hay mẹ cưỡng hiếp có hai hình thức bị tổn thương: tổn thương do đánh đập thể xác, sỉ nhục và miệt thị, và tổn thương do nạn nhân của lạm dụng, hậu quả đều kéo dài. Theo John Bradshaw, các tổn thương mà mình coi thường và không nhận thấy, dồn mình vào con đường cùng là đi làm những thương tổn cho người khác và chính mình. Tôi thường thấy có những người đàn ông, Thánh Chrysostom đã dành một bài giảng nói về vấn đề này. Bạn không thể nào bị tổn thương nếu bạn không tự làm cho bạn. Đúng vậy, chính chúng ta liên tục làm thương tổn chúng ta khi chúng ta không chịu đối diện các thương tổn của tuổi thơ ấu ấy. Khi trong vô thức, chúng ta đi tìm những trạng huống để các vết thương có dịp tung ra. Các em bé bị tổn thương vì không được coi trọng không phải là hiếm. Mày chẳng ra tích sự gì, mày lừ đừ quá, mày tệ hơn mấy đứa bé khác. Mày là gánh nặng, không có mày đời tao đã khá hơn. À, thế mày đừng sinh ra thì hơn. Tất cả những lời phỉ nhổ hạ nhục này, trẻ con ôm vào lòng và trở thành cái mà người ta gọi là kịch bản đời mình. Suốt cả cuộc đời các em này lặp đi lặp lại câu nói, tôi là người thất bại, tất cả đều không tốt cho cuộc đời của tôi, đúng ra là tôi không nên sống. Khi mình đã có một kịch bản như vậy thì việc sống không phải là dễ. Giờ đây, chúng ta hãy nghe tác giả nói tổn thương hay những vết thương được nhìn như là một dịp may. Có một số linh mục và tu sĩ hy vọng lời cầu nguyện sẽ chữa lành các vết thương của mình. Họ chỉ cần quay về với lối sống thiêng liêng mà không cần chăm sóc đến thương tổn nhất thời và không cần chăm sóc đến các thương tổn thời thơ ấu của mình. Dưới mắt họ, đó là một tai họa lớn. Việc từ chối nhìn dưới khía cạnh tâm lý này thường thường ẩn giấu một cái sợ sự thật. Nó nhằm để làm cho đời sống thiêng liêng được phong phú hơn và để dẫn đến sự thật. Để cho chúng ta có thể gặp Chúa, chứ không phải chỉ phóng chiếu các nỗi sợ của chúng ta mà thôi. Kết thúc, Đặng Thế Dũng xin trích lại câu nói sau đây của nhà văn Évrard Le Pontique. Nếu con muốn biết Chúa, hãy bắt đầu bằng biết chính danh con người. Đúng là không thể nào có được gặp gỡ đích thực với Chúa mà không biết mình đích thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Như Đặng Thế Dũng đã loan báo, chúng ta sẽ đọc qua tập sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài đã viết tập sách này khi còn là Hồng Y, Tổng Giám mục Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhưng giờ đây, khi đã được bầu làm Giáo hoàng, Ngài mới cho xuất bản tập sách này. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Và giờ đây mời quý vị theo dõi mục Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý niệm các việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ. Câu 49a nhấn mạnh trên từ Megala, những điều lớn lao trọng đại, những sự quyền năng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đây là từ chuyên biệt diễn tả toàn bộ các điều tốt lành ra về Thiên Chúa làm cho dân Israel, dân người trong mọi thời đại hay cho một số người nào đó, nhưng để mưu ích cho tất cả mọi người. Mô thức kiểu hành động đó của ra về Thiên Chúa là biến cố xuất hành với tất cả mọi việc diệu kỳ của nó. Biến cố xuất hành phản ánh việc tạo dựng. Trong thời Do Thái sau này, người ta chú ý đến ý nghĩa quy tụ dân Do Thái tản mát khắp nơi về. Còn trong nền văn chương giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhấn mạnh trên triều kích tánh chung. Đấng cứu thế sẽ thành toàn các việc diệu kỳ bằng cách cứu chuộc Israel khỏi mọi thù địch của họ. Kinh Thánh Tân Ước cũng có bốn văn bản nói tới các điều lạ lùng của con người hay các thú vật biểu tượng cho sự gian ác của con người. Chương 24 Phúc Âm Thánh Matthew ghi lại các lời Chúa Giêsu nói về thời cánh chung và báo trước các tai ương khốn khó xảy đến cho loài người. Ngài dặn các môn đệ: "Bây giờ có ai bảo các con, này, Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó, các con đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điểm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn nếu có thể." Trong chương 3 thư của mình, Thánh Giacôbê khuyên tín hữu hãy biết kiềm chế miệng lưỡi, vì nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy cả đám rừng to lớn biết bao. Trong chương 13 sách Khải Huyền, Thánh Gioan nói tới hai con thú, một con từ biển đi lên, một con từ đất đi lên, cả hai đều nhận được quyền năng của con mãng xà. Con thú từ đất đi lên có tất cả mọi quyền bính của con thú thứ nhất. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Ngoài ra, Kinh Thánh Tân Ước cũng còn có bốn văn bản khác đề cập đến các việc diệu kỳ của Thiên Chúa, hay các phép lạ do Thầy Sáu Stefano làm, hoặc các dấu lạ trên trời báo trước ngày tàn của thành Jerusalem. Kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh sử Luca ghi nhận phản ứng kinh ngạc của dân chúng khi nghe các môn đệ loan báo các việc lớn lao, các kỳ công của Thiên Chúa trong tiếng nói của nhiều dân tộc khác nhau. Chương 15 sách Khải Huyền ghi lại thị kiến của Thánh Gioan trông thấy một điểm lớn lao và kỳ diệu. Đó là bảy thiên thần mang bảy tai ương cuối cùng, biển pha lê trong vắt và đoàn ngũ những người đã thắng con thú, cầm đàn của Thiên Chúa và hát bài ca chiến thắng của ông Mô-xê và bài ca của chiên con. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Chương 6 sách Công Vụ kể lại biến cố giáng hội Kitô tiên khởi lựa chọn bảy phó tế đầu tiên, trong đó có Stefano, là người được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Trong chương 21 sách Tin Mừng, Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thời cánh chung. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém, sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Trở lại với văn bản câu 49 của bài Thánh Ca Magnificat, các điều cao cả ám chỉ biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Đức Maria không chỉ tung hô Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã làm các việc diệu kỳ lớn lao, mà mẹ còn chúc tụng Chúa vì người đã thực hiện những việc lớn lao đó cho mẹ trong chính con người của mẹ. Vì người đã làm cho tôi những việc trọng đại. Kiểu nói này của Thánh Luca hoàn toàn có chủ ý, chứ không phải chỉ là hay hoàn toàn có tính cách biên soạn. Thật vậy, Thánh Sử muốn nhấn mạnh luật trừ và tính cách ngoại thường duy nhất của biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người trong lòng mẹ Maria, nhưng mẹ vẫn đồng trinh. Đồng thời, Thánh Luca cũng nhấn mạnh trên các hiệu quả tôn giáo, xã hội và chủng tộc của biến cố đó. Biến cố mà Đức Maria ý thức được một cách hoàn toàn rõ ràng, như được diễn tả trong phần còn lại của bài Thánh Ca Magnificat, các câu 51 đến 55. Tuy biến cố chỉ xảy ra cho con người của mẹ, nhưng Đức Maria xác tín được rằng mình đã bước vào trong một chiều kích cộng đoàn, trong nghĩa như là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ là người đầu tiên được chỉ định và là nơi Thiên Chúa ký thác số phận của dân Thiên Chúa. Như đã ghi nhận trước đây, công thức của câu 49A được câu 51A lấy lại. Chúa đã làm các kỳ công của sức mạnh với cánh tay người. Kiểu nói tương tự đã được dùng để miêu tả các công trình kỳ diệu mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái trong biến cố xuất hành. Chẳng hạn trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê nhắc lại cho dân Do Thái biết được Gia-vê Thiên Chúa lựa chọn là một hồng ân. Ông nói với họ, có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa mọi dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn tán đờm, như Gia Vê Thiên Chúa của anh chị em đã làm cho anh chị em tại Ai Cập trước mặt anh chị em hay không? Trong chương 5, khi công bố 10 điều răn cho dân Do Thái, ông cũng nhắc họ đừng quên biến cố Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Gia Vê Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ đưa ngươi ra khỏi đó. Rồi trong chương 6, ông dặn họ kể lại cho con cháu nghe các việc lớn lao Gia Vê đã làm cho họ. Ngươi sẽ trả lời cho con ngươi, chúng ta xưa kia làm nô lệ cho Pharaoh bên Ai Cập, nhưng Gia Vê Thiên Chúa đã ra tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Trong chương 7 đề cập tới việc Thiên Chúa lựa chọn dân Do Thái làm dân riêng của người, ông Mô-xê nói, Gia Vê đã đem lòng quyến luyến và chọn các ngươi, không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân, thật ra các ngươi là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương các ngươi và để giữ lời thề hứa với cha ông các ngươi mà Gia Vê đã ra tay uy quyền, đưa các ngươi ra và giải thoát các ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Chương 26 sách Đệ Nhị Luật cũng nhắc lại nguồn gốc dân Do Thái, bắt đầu với tổ phụ Abraham và các tổ phụ gốc Aramay lang thang di cư xuống Ai Cập, rồi ở lại sinh sống tại đó và trở thành nô lệ cho người Ai Cập, bị ngược đãi, ức hiếp, khổ sở trăm chiều. Nhưng Gia Vê Thiên Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đờm và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Biến cố xuất hành giải phóng này cũng được các tác giả Thánh Vịnh nhắc đến. Chẳng hạn Thánh Vịnh 136 nhắc lại lịch sử cứu độ từ thời tạo dựng cho tới ngày Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và cứu họ khỏi mọi hiểm nguy. Cứ sau mỗi công trình của Thiên Chúa, soạn giả lại lập lại điệp khúc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Mục đích chắc hẳn là vừa tuyên xưng lòng tin vào Gia Vê Thiên Chúa duy nhất của Israel, vừa nêu bật lòng tín trung của Thiên Chúa và đề cao tình yêu thương nhân thứ của người. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Dẫn Israel ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đưa Israel lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xô xuống biển Pharaoh cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa dẫn đưa người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiếp theo đó là các biến cố khác cho tới lúc Israel được vào đất hứa. Nếu sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa, chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới. Là kỷ nguyên cứu thế.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dịp kỷ niệm 40 năm của cách mạng tháng 10 Nga, Chủ tịch Nikita Khrushchev của Liên Xô đã dành cho ba ký giả Mỹ một cuộc phỏng vấn gần 4 tiếng đồng hồ. Với một giọng nói ôn tồn và thao thao bất tuyệt, Chủ tịch Khrushchev đã có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Sau 3 giờ tranh luận, ông ta còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết,
và có vẻ càng nói thì ông càng dồi dào sức khỏe hơn. Thế nhưng bầu khí bỗng trở nên căng thẳng khi một ký giả Mỹ đặt câu hỏi như sau: Thưa ông Tổng Bí Thư, ông thường ám chỉ đến Thiên Chúa, đến linh hồn, đến sự tự do tâm linh mà chủ nghĩa cộng sản cho phép. Thế thì làm sao giải thích được sự kiện một thanh niên có tín ngưỡng không được đề bạt thăng cấp trong đảng? Chủ tịch Khrushchev trả lời như sau: Vì tình cảnh không tương hợp, chúng tôi là những người vô thần, chúng tôi sử dụng danh Chúa để nguyền rủa ông Kitô. Đó chỉ là một thói quen, chúng tôi là những người vô thần. Giọng nói của ông Khrushchev to dần, một dòng máu đỏ từ chiếc cổ to béo của ông tràn dần dần lên mặt. Ông chủ của Điện Kremlin đã tìm ra một đối thủ đáng làm cho ông nổi cơn lôi đình. Ông ta gần như la to lên, tay cầm dao rọc giấy quơ quơ như một nhạc trưởng đánh nhịp đang đến một đoạn nhạc hùng tráng nhất của bài hòa tấu. Ông thét lên, chúng tôi, những chính trị gia, chúng tôi là những người vô thần. Ba người ký giả Mỹ rất ngỡ ngàng trước sự giận dữ bất thần của ông ta. 3 giờ nói chuyện bình thản không làm cho họ ngờ trước sẽ có một vụ nổ lớn như thế. Nhưng sự giận dữ của chủ tịch Khrushchev tỏ cho 3 người Mỹ kia thấy rằng ai là kẻ thù mạnh nhất, đáng sợ nhất của ông. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tin hay không tin, tín hữu hay vô thần, cách này hay cách khác, không ai có thể thoát khỏi vòng tay của Chúa. Chối bỏ và nguyền rủa cũng là một cách gọi danh Ngài. Thiên Chúa đã nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô. Từ nay, danh Chúa chính là Giêsu Kitô. Giáo hội thời các tông đồ cũng gọi Ngài cách đơn giản là tên, là danh. Đây là cách gọi mà người Do Thái thường dùng để thay thế cho từ Yahweh. Danh Giê-xu cũng chính là con người Giê-xu. Nhân danh Giê-xu, các tông đồ và ngay cả những kẻ không phải là môn đệ của Ngài cũng có thể chữa bệnh và trừ quỷ. Nhân danh Ngài, các tín hữu tập hợp lại. Nhân danh Ngài, người ta đón tiếp những kẻ được Ngài sai đến, cho dẫu họ có nghèo nàn và bế mọn như trẻ em. Danh Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa nhập thể. Danh này đã bao lần và với những âm hưởng khó tả được thốt lên trên môi của Đức Maria, mẹ Ngài, của các tông đồ, của tất cả những ai kêu cầu Ngài. Giê-xu, hàng triệu triệu người đã thốt lên danh đáng tôn thờ này với một lòng tin yêu vô bờ bến, như một tiếng kêu đầy âu yếm, hay như một lời cầu cứu thất vọng. Trong nụ cười của trẻ thơ, hay trong tiếng thở nhẹ của người hấp hối. Và có biết bao nhiêu người đã chết hầu danh ấy được tôn kính, được thờ phượng hoặc vì không muốn bị từ rẫy. Nhưng danh Giê-xu cũng có thể bị lạm dụng hay kêu lên một cách vô cớ. Giáo răn thứ 3 đã nghiêm cấm việc kêu tên Chúa một cách vô cớ. Có nhiều cách xúc phạm đến danh Chúa, nhưng chắc chắn làm ố danh Chúa vẫn là sự xúc phạm thông thường nhất nơi những người mang danh Chúa. Mang danh Ngài là tuyên xưng Ngài là tất cả, nhưng sống như thể Ngài không hiện diện bên cạnh, phải chăng đó không là một sự xúc phạm đến danh Ngài? Mang danh Ngài, nhưng lại hành động hoàn toàn ngược lại với giáo huấn và tinh thần của Ngài, phải chăng đó không là một cách kêu tên Ngài vô cớ? Sống như thế không chỉ là ố danh sự đạo, mà chính là làm ố danh Chúa, là xúc phạm đến chính Chúa. Ước gì lời sau đây của Thánh Bernardo trở thành câu tâm niệm và châm ngôn hướng dẫn người tín hữu Kitô chúng ta trong từng phút từng giây của cuộc sống. Giê-xu là mật ngọt ngào cho miệng lưỡi, là âm điệu du dương cho tai nghe, là tiếng hát hỷ hoan cho cõi lòng.
Đưa con về với người, với dòng
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.